Còn cái ta nào mà có chết là cái ta đã không còn. Như vậy cái ta thật nó nằm ở đâu? Cái ta thật, cái thể đó gọi là cái thể tâm, cái thể tâm, cái pháp, pháp thân vô tướng bất động. Thấy không? Cái pháp thân đó là pháp thân vô tướng bất động. Nếu nói cái ta thật sự mà nó có cái mặt mũi là không thật rồi. Đó là cái giả rồi. Nhưng mà cái ta thật sự thì không thể chỉ mặt mũi nó được. Cái ta thật sự thì không chỉ nó nằm ở đâu được. Nhưng mà khi nó hài hòa, nó tổng hợp mọi yếu tố, mọi nhân duyên, thì cái ta thật sự đó nó sẽ có hiển dụng bằng cái ta giả tướng. Vậy tức là từ những cái vô tướng, từ những cái vô tướng đó, không, từ trong cái thể vô tướng đó, nó đầy đủ nhân duyên, nó đầy đủ yếu tố, nó hiện hữu thành cái tướng, cũng giống như là cái tướng lửa vậy. Trước khi bật hột nguyệt ra lên, thì chính nó, cái tướng thật của lửa đó, cái thể chân thật của lửa đó, chính là Phật chi tính. Chính là nó mang cái vũ trụ tính. Nhưng mà khi bật cục vẹt ra lên, nó tổng hòa tất cả các yếu tố, tổng hòa tất cả các nhân duyên, thì nó sẽ có tia lửa phát lên. Còn cái tướng thật của lửa ở đâu, thì cái tướng thật đó bật ngôn ngữ, bật suy lược trước khi bật cục vẹt ra lên. Không nói nó nằm ở đâu ấy, không chỉ nó, cái mặt của nó ở chỗ nào cả. Nhưng mà khi bật lên thì chỉ được cái mặt nó. Thì bật lên là đủ điều kiện rồi. Đủ điều kiện thì nó phát sinh ra tướng. Còn cái thể của lửa thì không, cái thể của lửa đó nó ở trong cái thể và vô tướng bất động. Đó. À, bây giờ quý vị cứ nghiệm vào cái tia lửa là quý vị biết là trước khi bật hộp quẹt ra lên, hỏi mặt mũi của lửa nằm ở đâu. Nó không nằm ở đâu. Và nó không nằm ở đâu, nhưng mà tất cả chỗ nào nó cũng ở cả. Và cái tướng nó đang làm sao? Tướng nó là vô tướng. Cái tướng chân thật của nó là vô tướng. Như vậy cái thể của lửa cũng như cái thể của cái ly này, cũng như cái thể của micro này, cũng như cái thể của cái quạt này, cũng như cái thể của quyển sách này, là cái thể đó là đồng nhất thể, tức là đồng một thể. Đồng một thể, cái thể đó là vô tướng bất động. Còn tất cả những dạng tướng này là tùy theo duyên mà nó có quyển sách, tùy theo duyên mà nó có tác tạo micro, tùy theo duyên mà nó có tác tạo cái ly. Còn cái thể của tất cả các pháp đều là vô tướng bất động. Cho nên á, sách sách tức thị không, không tức thị sách, như Lê Thị Y Lan nói đó. Lê Thị Y Lan đã nhận ra được cái phần yếu của Bát Nhã. Phải không? Trong cái thời Lý, Lê Thị Y Lan, tức là trong thời Lý, mà vợ của một vị vua trong thời Lý, thì bà ta đã nói rằng sắc, không, sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc thức tức không, sắc không câu bất quản, tức là sắc không điều chẳng ngại, sắc là không, không tức là sắc, không là sắc, sắc tức là không, sắc không điều không ngại, như thế mới hợp chân tâm. Như vậy á, sắc, cái thể của sắc nó vẫn là tánh không, cái thể của không nó vẫn là tánh không. Sở dĩ nói có sắc, sở dĩ nói có không, đây là hai pháp tối đại. Sở dĩ nói có tánh là vì có đen, bởi vì có cái khoảng không. Mà cái nào có cái vật hiện hữu, cái vật đặc như thế này, nó chiếm mất cái khoảng không đó, thì người ta cái đó gọi là sắc. Còn cái nào mà nó trống rỗng thì người ta gọi là không. thì cái trống rỗng này nó đối chọi với cái vật đặc này là nói cái chuyện sắc không. Cho nên sở dĩ có trắng cho nên người ta mới nói đen, sở dĩ có đen người ta mới nói trắng. Nhưng mà thể của trắng và đen, thể của trắng và đen thì gọi là đồng nhất thể. Trắng cái thể của nó vẫn là tánh không, đen cái thể của nó vẫn là tánh không, hai cái đó đều là tánh không. Nghĩa là không phải tự nó mà có không, không phải tự nó mà có sắc. Nếu về sắc là do duyên tác hợp, không kia là do pháp tối đại, do duyên tác hợp như vậy thì gọi là không, do duyên tác hợp như vậy thì gọi là sắc. Như vậy sắc không đây là cái pháp tướng đối đại, nhưng mà cội nguồn của sắc không vẫn là tánh không, vẫn là tự tánh không. Do đó sắc tức là không, tức chữ tức đây tức là không nói có chuyện à, tức tức là, tức là chính là, hay là thị là chính là, chính là, chính là chứ không có chỗ chuyện. Không phải là tôi đun nước, không, tôi đun nước, nước là sắc. Bây giờ tôi đun nước sôi lên nó bốc thành thơ thì nó bay vào trong hư không thì tôi gọi là không. Không phải cái kiểu không phải là cái kiểu đó sắc tức là không, không phải cái kiểu đó. Không phải là cái dạng tướng này nó chuyển qua dạng tướng khác thì gọi là phải. Vì nó cùng đồng một thể, không vô tướng bất động, bạch ngôn ngữ, bạch suy lược, cái thể đó là thể đồng nhất như vậy. Đó. Bởi vì tôi đã nghiên cứu thấy rõ rằng nó nội, nội không, ngoại không. Ở bên trong nó vẫn không, bên ngoài tìm nó vẫn không có. Và cả trong và ngoài tìm không có, cho nên gọi là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, hữu vi không, vô vi không, tất tánh không, tán không, tánh không. Đó. Hữu thị không, vô thị không, bất khả đắc, bất khả đắc không, bất khả đắc đã không chấp nhận được. Nếu mà có một cái bất khả đắc thì cái bất khả đắc đó sẽ trở thành khả đắc. Do đó cho nên tôi đã nói rằng không, do đó cho nên ở đây muốn nói là nghĩa là sắc tức thì không, ở đây chữ tức là tức là nói về cái thể của sắc vẫn là tánh không, cái thể của không vẫn là tánh không. Như vậy hai cái đều trong một thể tánh không. Vì trong một thể tánh không cho nên tôi nói tức. Vì trong một cái thể tánh không đó cho nên tôi nói thị. Chứ không phải là chuyển, không phải là tôi thí dụ. Nếu tôi lấy một thí dụ là đây là sắc, không, đây là nước là sắc, rồi đun nó sôi lên, nó bốc thành hơi, nó hòa nhập vào trong hư không thì cái đó gọi là không. Cái đó là thí dụ sắc chuyển thành không, sắc chuyển thành không, và không đó đối đại với sắc. Cái đó là chuyện tương và tương đối đại với tương. Còn cái thể của hai cái đó đều không dính dáng gì ở hai cái tướng đó cả. Đó. Do đó cho nên khi mình nắm vững cái đó rồi thì mới thấy rõ. Mới thấy rõ là ở đây nói là ví như người máy giả tạo cử động tuy chẳng phải thật, tương tự với người thật. Như vậy Bồ Tát thấy tương nam, tương nữ đều là biển. Bồ Tát thấy cái tướng đi đứng nằm ngồi nói năng nhìn ngó thấy đều là huyễn không thật, không có chữ thật, không có giả, không có nằm ở trong cái thật, không có nằm trong cái giả. Ở đây tôi nói không thật cũng không giả. Và nó chính là ai? Vì nó chính là ta, thì nó chính luôn luôn đánh lừa ra bằng không, bằng cái sự lầm chấp về tự ngã, cho nên không bước vào được, không một. Đó. Nói trên lý thuyết thì chúng ta phải, nhưng mà trên thực tế mà ai nhanh nhẹn cái đó, chỉ người đó, từ trường hợp người đó đã có huệ mà, nghĩa là có cái huệ nhãn, có cặp mắt trí tuệ, cho nên ở đây mới nói là nhục nhãn, xương nhãn, phải là huệ nhãn, pháp nhãn, phật nhãn, tức là hình thành được pháp nhãn, hình thành được huệ nhãn và đạt đến cái chỗ là phật nhãn, thì người đó mới có một cặp mắt trí tuệ. Chỉ cặp mắt trí tuệ là vừa nhìn một cái là cái dụng của tự tánh được hiển lộ bằng cái diệu đó, bước qua một cách nhẹ nhàng. Đó. Cho nên phải học nhiều là như vậy, phải học nhiều, phải luôn luôn nâng nó trong vấn đề học để mình có cái tư duy sâu mới thấy rõ cái chỗ mà không môn này, mới bước qua được cái không môn, vô tướng môn, vô tác môn. Và cái này dễ dàng nó bị đánh lừa mình. Nhưng mà nếu người mà ăn, tức là có cái món ăn là pháp thủy thực đó, thường có pháp thủy thực thường ở trong thiền diệt thực, như vậy á, thì nó cũng nhanh như chớp, nó sẽ phủi sạch, nhanh như chớp. Nhưng mà vạn pháp thì nó là luôn luôn trùng trùng duyên khởi, vì vạn pháp trùng trùng duyên khởi thì vừa bắt gặp cái pháp này thì nó lại bắt gặp cái pháp khác, vừa phủi cái pháp này thì nó lại trồi đầu lên một cái pháp khác nữa. Cho nên nó luôn luôn tác động và trong mọi tình huống, cho nên gọi là thực tại tuệ giác. Và khi có cái thực tại tuệ giác đó thì anh phải vận hành vô hành, chiếu như một hai cái tấm gương phản chiếu, ánh sáng vừa qua tấm gương này lập tức chiếu qua bên kia và không lưu lại một dấu vết gì cả. Đó. Cái đó rất là khó. Nghĩa là vẫn nghe một cách rõ ràng, vẫn nghe người ta chửi một cách rõ ràng, nhưng mà tâm vẫn không động. Tâm không động, điều đó là điều khó. Bởi vì luôn luôn quan pháp như nguyện, luôn luôn quan âm thanh như nguyện, vẫn nhìn thấy bộ mặt đó, vẫn nhìn thấy cái dáng đi đó, vẫn nhìn thấy cái đứng đó, vẫn nhìn thấy cái âu sầu ảo não đó, vẫn nhìn thấy con người khóc đó, nhưng mà tâm vẫn bất động và vẫn dùng pháp diệu để độ thoát chúng sanh động. Cái vấn đề đó rất là khó. Nó chưa khóc mình đã muốn xỉu rồi. Nó chỉ mới có buồn thôi, nó mới có buồn thôi, mới buồn sơ thôi. Thế là mình đã thấy muốn lặng. Như vậy là không có trí tuệ gì cả. Không, nghĩ là không có thành thâm bát nhã ba la mật đa thời siêu kiến ngũ uẩn giải không, lúc nào siêu kiến ngũ uẩn giải không, ngay trong đương niệm, xả bỏ, xả ly, mọi tu chấp, đó là hành thâm bát nhã ba la mật đa, đó là siêu kiến ngũ uẩn giải không. Chứ không phải mình ngồi mình đọc cái đó mà để được ngũ uẩn giải không, đọc cái đó coi chừng đứa nào nó ở đằng sau mình nó khó cái cốc một cái là ngủ uống dây có. Bởi vì quan chiếu ngủ uống dây không là ngay trong đương niệm, chứ không phải là đọc mà để ngớ ngẩn. Đọc mà ngớ ngẩn thì người ta khó đúng. Khi mình đọc mà mình ngớ ngẩn, đọc bằng cái mồm, tức là đọc bằng cái miệng, đọc bằng cái tri thức, trong đọc bằng cái sự tưởng tượng đó, thì đương nhiên nó sẽ đánh trúng ngay cái chữ, cái từ ngã của mình. Cái đọc này là đọc tụng không, đọc tụng biên chép, luôn luôn đọc tụng biên chép, có nghĩa là hành niệm điều dưỡng bày, hành niệm điều quán chiếu, đó là đọc tụng, đó là biên chép ạ. Cho nên cả ngũ âm thân hướng về Phật đạo, đến chỗ thường là giải thoát niết bàn, bảo vệ. Cho nên ba tâm muội không vô tướng vô tác còn được gọi là ba giải thoát môn. Như vậy là giải thoát, vào ba cái cửa đó là hoàn toàn an vui, hoàn toàn giải thoát. Cho nên chúng ta nghĩa là
nhận ra được ba cái cửa đó. Người tu Phật sau khi đã tu 37 phẩm tự đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, vân vân, quán tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nghiêm túc, như vậy là hoàn chỉnh được 37 phẩm tự đạo để vào được ba tam muội môn. Khi vào được ba tam muội môn, an trú trong ba tam muội môn đó là bước vào giải thoát, bước vào cái niết bàn an lạc, tức là giải đến chỗ thường lạc, giải thoát niết bàn. Thế thì hôm bữa trước tôi đến cái phần này, hôm nay tôi cũng đến cái phần này, xin quý vị cho tôi nghĩ sớm một chút. Chúng ta sẽ đến bốn thiền. Sau khi học cái bốn thiền xong thì chúng ta sẽ sang bốn vô lượng tâm.
Ly hết thể hỷ được viên mãn lạc
để nhập vào tam thiền, ly hết khổ lạc, trừ hết ưu hỷ, không trú ở hơi thở ra vào, dùng ví diệu thanh tịnh, xả niệm tự trang nghiêm để vào được đệ tứ thiền. Bồ Tát tuy biết các pháp là không, là vô tướng Bồ Tát, nhưng vì chúng sanh không biết nên dùng thiền tướng để giao hòa chúng sanh. Nếu chấp các pháp không thì cũng phải xả bỏ luôn các cái chấp đó mới được thiền vô giả vô đắc. Vì sao? Thì các pháp không tướng cũng đều là bất khả đắc. Bồ Tát không ái trước các tướng mà hành thiền như người muốn được lành bệnh mà uống thuốc để trừ bệnh. Bệnh lành thì không cần phải uống nữa. Vì muốn thanh tịnh giới, thành tựu trí tuệ mà hành thiền mà không đắm chấp vào thiền vị, Bồ Tát hành từ quán, dùng pháp quán không để trừ ngũ dục kiến đạo mà cũng không chấp không, chỉ như dùng được, chỉ như người dùng độc để trị độc mà không bị nhiễm độc. Như vậy thì ở phần này nói về Bồ Tát tu bốn thiền. Tức là ly sanh, sơ thiền ly sanh tỷ lạc, nhị thiền định sanh tỷ lạc, tam thiền ly hỷ diệu lạc, tứ thừa tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Bồ Tát tu bốn thiền là vì chúng sanh, chứ không phải nắm chấp vào các thiền vị. Chứ là vì chúng sanh tâm còn ái trước, còn bị nắm dục, còn bị nắm cái, vì ái và dục. Bồ Tát cũng đã từ ái dục thể hiện tướng tu bốn thiền. Nói như vậy tức là trong trường mực thiền định nó có trường mực là vào sơ thiền. Trước hết muốn vào sơ thiền thế là giống như tôi đương có mũi trâu không cho nó ăn lúa mạ của người, nó là muốn tập cho nó không có động tâm, nên gọi là được cái đó gọi là vào sơ thiền. Nhưng mà vào sơ thiền ấy, thì bên cạnh cái tập đó thì còn đương phải có cái quán. Đi vào trong thanh văn quả thì quả đầu tiên vẫn là quả tu đầu quả. Bước vào trong thanh quả của thanh văn, trong tứ quả thanh văn là tu đầu quả, tứ đà hàm, an đà hàm, a la hàm. Thì đi vào trong thiền định cũng có bốn quả: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vào trong cái quả tu đầu quả thì thất lai, tức là coi như là vượt qua bảy lần sanh diệt, tức là trải qua bảy lần sanh diệt. Nhưng mà bảy lần sanh diệt đó tức là nhãn thức, chỉ thức, chỉ thức, diệt thức, thân thức, trí thức, khi duyên với tất cả các pháp, tức là khi chân và tâm khi duyên với tất cả các pháp thì tâm cứ hoàn toàn thanh tịnh. Tâm cứ hoàn toàn tĩnh lặng. Sáu căn mở của sáu tầng duyên xúc, thì khi duyên xúc như vậy thì khởi niệm ái trước, có thể là cứ xúc nhất là cứ chấp niệm thôi.
Đức Chúa là tôi chấp thứ ba, cái từ nhà. Và sau đó, tức là tôi chấp thì cái chấp thể tác động ở bên ngoài là có thật, có cái ta thật, có những cái chấp thể. Tôi có cái chủ thể ta, chấp thể là cái đối tượng của nhận thức. Tôi có cái nhận thức. Nhưng mà dần dần, tôi cảm nhận rằng cái chấp thể kia, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp đó, thì nó mang cái tánh dương hồn, tức là nó sở dĩ nó tự thành như vậy thì đó chỉ là dương hồn, nó không bền chắc. Do vậy tôi thấy rằng cái pháp đó vô trụ, cái pháp đó vô ngã. Vì chỗ tôi quán pháp vô ngã cho nên sáu căn này có dương với sáu tầng, nhưng mà nó không có bị nhiễm ô. Không bị nhiễm ô, nhưng mà cái ý niệm không bị nhiễm ô cũng không nhiễm ô. Tức là cái ý niệm về không bị nhiễm ô. Thì khi mà cái ý niệm không bị nhiễm ô đó cũng phải bị tẩy trừ luôn, thì như vậy tôi nước bước vào dòng thánh, cho nên gọi là tu đạo hòa, tức là bảy lần sanh diệt. Cái bảy lần sanh diệt có sự ý nghĩa như vậy, thì khi tôi bước vào sơ thiền cũng vậy, tôi tu bốn thiền này cũng vậy. Ít ra tôi sẽ có thời giờ tập xả ly, ít ra có một thời giờ nào để ngồi thiền. Tôi thì giờ ngồi thiền tôi phải cột tâm vào hơi thở, có nghĩa là tôi quán hơi thở, chứ cái hơi thở là cái gì phải quán. Mà tiếng hơi thở thì được cái công đức gì, nhưng mà tôi phải đến. Nếu tôi đến một, đến hai, không? Ví dụ như tôi thở ra, hít vào, tôi đến một, thở ra, hít vào, tôi đến hai, thở ra, hít vào, tôi đến ba, và tôi thầm đến như vậy. Nhưng mà lỡ nó duyên một cái gì, cái chuyện ngày hôm qua ra, duyên một cái chuyện ngày hôm qua ra là tôi quên mất, không biết tôi đến tên số mấy rồi. Thì bắt đầu tôi phải đến lại là số 1. Cứ cột, thì cột thì nó lại bung. Cột rồi nó lại bung, rồi tôi lại cột lại một chặt. Lâu lâu, bây giờ thì lâu hơn một chút. Thay vì tôi đến được 10, bây giờ tôi ráng cố gắng tôi đến được tới 20. 20 nữa là nghĩ cái chuyện của thằng Châu. Khi tôi nghĩ cái chuyện của thằng Châu, và đâu có phải đơn giản khi nghĩ chuyện, cái hình ảnh của nó hiện lên, thì tôi lại nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng, tức là tôi sẽ làm cái gì đấy, tại sao nó như vậy, và cái vấn đề được giải quyết ra sao, thì nó quá nghiêm trọng. Cái bất chợt tôi nghĩ rằng tôi đưa ngồi thiền. Vì cái bất chợt tôi ngồi thiền đó là tôi cột tâm tôi lại, bắt đầu tôi đếm lại, 1, 2, 3, 4. Thì tôi nghĩ rằng may mà ngồi đây mà còn lộn xộn như vậy, hà uống gì không ngồi đấy. Nếu mà không ngồi đây thì con mắt mở sao rõ tay mở rộng ra, giống như bữa trước tôi nói này, là Huy Cận ta nói một câu là con có bị cái người Huy Cận tả các vị la hán của thiên sư có vị tay chân co chít lại, toàn xe tựa thể chít thai non. Cái chít thai non tức là ngồi giống như ngồi phó gối, nhưng đôi tay rộng dài ngang gối, cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn. Cái lỗ tai này nó mở to ra, có vị thì mắt dương mày díu sệt, sáng như nổi sông biển luân hồi. mọi chi giác tâm hồn khéo.
Lâu bằng bằng tay mạch máu sôi như nó sôi lắm. Rồi có những vị là mặt quay, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sâu, để rồi quay theo tâm hương hỏi trời sâu, một câu hỏi lớn không lời đáp, cho đến bây giờ mặt vẫn trâu. Như vậy đủ thấy rằng, nếu mà để sáu căn này nó mở con ra, mở con là và nó duyên với pháp trọng, mà không cột nó, không có kỳ giờ để cột nó lại, thì nó sẽ đủ thứ để đủ thứ hướng nghiệp, mà từ cái chỗ hướng nghiệp đó nó chấp thủ, tức là ai ai nhà ai phật. Do đó cho nên Bồ Tát thị hiện tu bốn thiền định, như vậy là cái này là sự thị hiện tu bốn thiền định. Bốn thiền định tức là để nói lên chừng mực của cái trạng thái đó là tiến hành đến cái chỗ để cho cái tâm thể lắng động, tịnh nhiên vấn thành như hư không. Thì như vậy là phải mượn, cho nên nói cái cơ thiền là ở một cái chừng mực thấp, ly sanh thủy lạc, tức là không vướng nhiễm các cái pháp tầng. Vì không vướng nhiễm các pháp tầng đó mà bên trong vì con vướng nhiễm, cho nên ai ngồi như vậy mà thấy yên tĩnh. Cho nên có nhiều người ngồi quán chỉ lan, xin lỗi, có nhiều vị ngồi quán chỉ lan, quán tưởng chỉ làm để đi vào thiền định. Thì khi quán tưởng chỉ làm như vậy thì ở trong cái các cái pháp hành về Đà La Ni Môn thì người ta sẽ nói quán chỉ làm đó, mới lúc đầu mà ngồi quán như vậy nhìn tập trung nhìn ấy, thì nước mắt nó sẽ chảy, vì con mắt nó bắt đầu nó trờ và nước mắt nó chảy. Nhưng mà từ một tuần lễ, hai tuần lễ sau là vừa ngồi nhìn vô chữ quán chỉ làm đó thì thấy nó rực rỡ và nó vi diệu vô cùng. Vừa ngồi nhìn vào ngoài là thấy nó chớp rồi cái chữ lam đó những hiện lên những cái hào quang tuyệt đẹp rực rỡ. Mà như vậy thì buộc cái hành giả đó không còn duyên với một cái gì nữa cả, vì khi thấy cái rực rỡ cái chữ lam đó thì là cái chú vào cái đó để chi, để được từ đó nó cảm thấy là ở trong người mình nó có một luồng nhiệt khí lạ lùng. Khi nó thấy có một luồng nhiệt khí lạ lùng là từ cái việc đan điền nó đi lên và từ ở cái mông nó ấm và bắt đầu thấy rằng mình không ngồi trong cái khung cảnh đó nữa và bắt đầu là thấy đám mây cuồn cuộn nó bay tới. Hành giả tự thấy mình ngồi trên mây, hành giả tự thấy mình ngồi trên những cái cảnh giới lạ nó bắt đầu xuất hiện ra. Và như vậy tức là coi như là sao? Tức là quên mất là cái chuyện của đứa cháu, quên mất cái chuyện của đứa con, quên mất cái chuyện còn ít đủ thiếu hơn nữa, nhiếp tâm chi vào trong sự tỉnh này. Người lại chấp nắm vào cái chuyện đó. Khi mà cắt được như vậy, khi mà được xúc chút như vậy thì tưởng chừng như là mình đã
tưởng chừng như mình đã có bắt đầu tưởng như mình đã được thiền, đắc thiền. Và có nhiều cách luyện thiền. Ví dụ như người ta tập tiếng năm đầu ngón chân để động đến những hệ thần kinh sâu thẳm ở trong người. Hoặc là tôi tập sau khi đi năm đầu ngón chân rồi thì người ta tập đi chỉ cần ở đầu ngón chân cái thôi để động được cái hệ thần kinh sâu thẳm để gọi là thần giao cách chạm. Cái đó gọi là luyện thiền. Và những cái thành tựu của nó không phải dạng đâu. Nó rất là dịu, nhưng mà người ta được ở trong những cái chỗ thành tựu về thần giao cách cảm đó, những thành tựu mà gọi là coi như là có thể tâm thế nhiên nam, bởi vì nói chuyện tự tánh nhiệm màu, nghĩa là nói đến pháp chứng tính nhiệm màu. Tôi không nói về những cái cảnh giới mà các vị tu thiền cũng như các vị tu mật cũng như tất cả các vị tu về niệm Phật mà họ đã đạt được. Bởi cái điều đó là cái điều không nên có. Cho nên phải có một những cái vị mà không, những cái vị mà đã tu và đã lặn lội vào trong những cảnh giới đó thì họ sẽ có cái phương pháp để chỉ đạo đó. Mà nếu mà không có những cái phương pháp để dẫn chỉ cũng như một cái những cái bí kíp đó để mà hình thành được cái cách luyện thiền đó để đạt đến cái chỗ như là chuyên ý thông tâm, chuyên nhãn thông, tha tâm thông, thần thức thông, xúc mệnh thông, ngoại tư lậu tận thông. Chữ lậu tận thông đây tức là diệt từ tất cả những phiền não. Có thể chúng ta tách thần thông, nhưng phiền não, nhưng tham sân si mạng nghi ác kiến, cái biên kiến, cái tà kiến đó vẫn có chưa tẩy trừ được. Vì cái đó nó không nằm trong những cái thiền vị mà chúng ta đã. Nó không có dính dáng gì trong những cái thiền vị đó cả. Và nếu không khéo mà chúng ta lầm chấp đi vào trong những thiền vị đó thì đương nhiên gọi là tà kiến, nó trở thành những cái ở ngoài thế gian người ta gọi là những tên, không gọi là ma tôn. Những loài ma bởi vì nó sẽ dùng những cái thần thông đó để làm những cái việc xấu ác. Do đó ở đây tôi nói là tu bốn thiền Bồ Tát thì nguyện tu bốn thiền vào sơ thiền ly sanh chỉ là vào nhị thiền định sanh chỉ là sau khi đó rồi thì Bồ Tát tìm cái phương cách để dẫn chỉ cái hành giả là đạt sơ thiền ly sanh hỷ lạc. Nhưng mà khi ly sanh hỷ lạc đó thì còn có cái ý niệm hỷ lạc, tức là tôi ngồi như vậy tôi đạt được cái chỗ mà thiền vị đó, tức là khi mà tôi ngồi niệm Phật hay là tôi quán tưởng cái chữ A đó, tôi ngồi để mà nhìn quán tưởng chữ A trong thời gian một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, cho đến cả 10 tiếng đồng hồ, tôi thấy thân tâm hoàn toàn nhẹ nhàng thanh thoát. Và khi mà rời khỏi cái tòa ngồi như vậy thì trạng thái thanh thoát đó vẫn còn, cái cảm niệm về thanh thoát, về nhẹ nhàng đó, nó giống như một cái niềm, phải không? Gọi là niềm an lạc. Vì chỉ có cái việc tu tập như vậy tôi mới có cái niềm an lạc đó. Và hình như tôi cũng còn vướng nhiễm gì những cái pháp trần ở xung quanh. Và tôi nhìn tôi với cái cặp mắt là dưới thế gian này thì đương nhiên những người mà chưa đạt với cái trạng thái đó, tôi cảm nhận rằng họ vẫn còn vô minh điên tạo. Thì bây giờ tôi mới bắt đầu là có cái niệm lạc đó. Cái chấp thủ vào niệm lạc đó thì Bồ Tát sẽ chỉ ngay cho hành giả đó trả cái niệm lạc đó đi. Nếu ngươi trả được cái niệm lạc đó đi thì ngươi sẽ lên một cao hơn một bậc là định.
Như vậy thì ngươi dẹp bỏ cái niềm lạc đó thì thân và tâm coi như an nhiên, tức là định sanh thủy lạc. Từ đó tâm hoàn toàn an định. Nhưng mà được cái định sanh thủy lạc đó thì tôi lại chú chấp vào định, chú chấp vào cái sự an định đó. Khi chú chấp vào sự an định đó thì Bồ Tát chỉ cho hành giả đó xả bỏ cái ý niệm chú chấp vào an định để đi vào cái ý niệm thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Từ cái chỗ ly hỷ diệu lạc đó thì các quý vị mà gọi là giáo thọ về hành thiền, các vị Bồ Tát đó họ sẽ chỉ cho cách xả cái ý niệm tâm tình đó để vào được ứng thiện. Cho nên ở đây nói là Bồ Tát không ái trước cái tướng hành thiền. Như người muốn được lành bệnh mà uống thuốc để trừ bệnh, mà bệnh lành thì thôi chứ không uống nữa. Như vậy thì bây giờ hoàn toàn từng ý niệm Bồ Tát thanh tịnh. Và bây giờ tập rồi, hết cái giai đoạn tập rồi, lúc nào cũng giữ được ý niệm thanh tịnh. Lúc nào vừa giữ được ý niệm thanh tịnh mà lại vừa được những ý, là ý niệm khởi ra là ý niệm trong sáng. Cho nên khi mà đã được như vậy, Bồ Tát hành sao? Cái hành bốn thiền đó làm để thanh tịnh, thành tựu được trí tuệ. Từ khi mà thành tựu được trí tuệ mà không đắm thiền vị đó thì Bồ Tát bắt đầu hành từ quán. À, như vậy tức là tu ba pháp không vô tướng Bồ Tát, đi vào cái chỗ không vô tướng Bồ Tát biết, bước vào được cửa không, bước vào được cái cửa vô tướng, bước vào được cái cửa Bồ Tát trên phương diện lý thuyết như vậy. Nhưng mà trong cái vấn đề thân chứng thực hành thì anh đi vào trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi đã vào được không sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, xả ý niệm thanh tịnh như vậy thì bắt đầu không phải đứng yên, không phải cột coi tay chân để mà ngồi đó, không phải chặt tay chân để mà ngồi đó, mà phải phát khởi niệm từ. Do đó Bồ Tát tiến hành tư tu tứ vô lượng tâm. Tức là chừng mật cả tu tứ vô lượng tâm. Như vậy thì bữa trước tôi nói là tứ niệm xứ, tứ chân cần, tứ nhân túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thanh đạo. Đó là 37 phẩm trợ đạo. Khi đến chỗ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh huệ, chánh mạng. Xin lỗi, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn. Đó. Thì như vậy tức là khi mà đã hình thành bát chánh đạo đó thì bắt đầu tu không vô tướng vô tạng. Khi bước vào cửa không tức là quán tất cả các pháp đều là tánh không, đó là vào cửa không. Cho nên nhớ nói là vào trong cái cửa không tức là vào cửa nhà Phật, mà vào cửa nhà Phật. Nhưng mà nói một cách tổng quát là vào cửa nhà Phật để thấy rằng vạn pháp giai không. Vào cái cửa nhà Phật đó khi đã thấy vạn pháp giai không thì tất cả các hành tướng đều chỉ là tướng duyên hợp. Như vậy tất cả các tướng mà hiện hữu đó, các cái pháp tướng hiện hữu đó là duyên nguyện. Như vậy thấy rõ các cái pháp tướng đó, không? Cho nên không có bền chắc, luôn luôn nó biến đổi. Cho nên mới thấy rõ là vô tướng, tức là vào được cửa vô tướng. Cái thể của các pháp là vô tướng, tức là nói ngay cái tướng mà hiện hữu đó, nghĩa là cội nguồn của nó là vô tướng. Mà cội nguồn nó đã là vô tướng thì tìm chủ tác của nó thì chẳng có cái pháp nào là chủ tác cho cái pháp nào cả, mà nó là tùng tùng duyên khởi, cho nên vào cái cửa vô tác. từ cái chỗ vào cửa không, vào cửa vô tướng, vào cửa vô sắc đó, thì bắt đầu đã thấy được cái gì, thấy được cả, tức là vào được cái cửa Phật pháp. Khi đó mới bắt đầu tu. Thì bắt đầu đã tu vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy thì tập để cho cái tập cuối cùng nó là bất động. Bởi vì cái thể tâm vô tướng bất động. Nhưng mà tại làm sao? Bởi vì không kiểm soát được, cho nên khi căn tầng duyên tác với nhau lại khởi niệm từ chỗ chấp niệm đó, cho nên vô minh điên đảo nó nảy sinh ra muôn hình vạn trạng. Khi nó nảy sinh ra muôn hình vạn trạng thì bây giờ phải làm sao để cho nó luôn luôn ở một trạng thái tĩnh lặng, dù bất cứ trong tình huống nào, thì cái này là phải tập có bài bản, cũng như là những cái bài bản của võ thuật vậy. Chúng phải tập bài bản trước khi lên đấu trường, anh phải tập có bài bản. Rồi đó, khi mà đã giành được cái bài bản đó thì đi đến chỗ là siêu xuất, tức là lanh lẹ ứng đối với mọi tình huống mà giữ tâm bất động. Chứ bây giờ mình chưa tập tu một ngày nào cả, cũng như nó là chưa tập bố thí một ngày nào cả, chưa tập thiền định một ngày nào cả, thì người ta gọi là nói thánh, nói thực thức, tức là hí luôn. Cho nên khi nói rồi thì mình gọi là không nghi, không hối, không kinh, không hãi. Còn bây giờ tôi có nói nữa thì tôi làm sao? Tôi có thể nói là kinh, hãi, sợ. Bởi vì miệng nói nhưng mà sợ lắm, miệng nói nhưng mà kinh khiếp lắm. Bởi vì tôi không ngờ, nó không ngờ nó lại đánh lừa mình như thế, và chính nó đánh lừa mình nữa, mà tôi không ngờ là nó được. Cho nên gọi là không, chừng nào mà đã thân chính như vậy, nó gọi là thân chính, tu tập như vậy đây là thân chính. Vào những thiền định như vậy tức là đã có cái gì, không? Nó là coi như về lý thuyết thì được rồi. Nhưng mà về thông chứng thì chưa. Nhiều khi nói vậy nhưng mà không tin, người ta không tin lắm. Không tin. Ví dụ như bây giờ tôi nói tôi trước như vậy trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm, cho đến 5 năm, 10 năm. Và tôi xin phép quý vị, tôi vào trong một cái tình thất nào đó, tôi nhập mắt vào khoảng 10 năm, rồi là mong đồ tứ đệ lùm đùm lề đề. Mà bây giờ nói rằng tuyệt cốc 10 năm để rồi, nghĩa là coi như không giao tiếp với ai, thì chắc chắn cũng phải trải qua một quá trình nghiệt ngã trong cái đời này. Nhưng mà nhiều khi tôi muốn vào nhập pháp trong 10 năm như vậy, để gọi là thân chứng nghiệm xem thứ mình nói là viễn ly, coi thứ tạm thời một thời gian gọi là có 10 năm đi, chứ còn là thời gian bất khả đắc mà. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai cũng bất khả đắc. Nhưng mà tạm gọi nó có cái 10 năm đó đi. Nhưng mà tôi thấy vào một tháng tôi muốn ra một lần. Vào một tháng là tôi muốn ra một lần. Bởi vì nếu không ra một lần hình như tôi bị tức chế một cái gì đó. Anh thử cái pháp để xem sao nào. Hình như nó bị tức chế, phải ra. Bởi vì phải ra, vì cái nhu cầu cần thiết phải ra. Vì tôi thấy rằng tôi cần cái hiện hữu, cho nên tôi phải ra mỗi tháng ra một lần. Ra một lần như vậy chứ mình khi vô một phủi có một lần ra nó cũng khó. Ngồi đó phủi cũng phải mấy ngày phủi mới xong. Nghĩ là mình phải thể nghiệm. Cho nên Bồ Tát hiện cái pháp tu tứ thường.
thực hiện cái pháp tu đó.
Sau khi đã thực hiện như vậy thế, biết như vậy mới bắt đầu tu tứ vô lượng tâm. Bốn vô lượng tâm tức là gồm có bốn cái đức tính vô lượng mà Phật Bồ Tát phải hành để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đem lại sự an lạc và giải thoát cho chúng sanh. Bốn vô lượng tâm gồm có từ bi hỷ xả. Từ tâm, bây giờ bắt đầu từ tâm, bởi vì tâm tôi bây giờ không động rồi thì tôi mới có từ tâm. Còn tâm tôi mà còn động á, tâm tôi mà còn thấy cảnh, còn duyên theo cảnh, còn động, còn có phái, còn trái, còn ơn, còn vua, còn tốt, còn xấu, mà chưa có một lần nào thiền định á, mà tôi phá cái từ tâm thì coi chừng, thấy từ tâm đó coi chừng sai nè, tại sao phải coi chừng? Từ là từ năng chuyển lạc, bi là bi năng ao và họ từ, tức là ái niệm chúng sanh, làm cho chúng sanh được vui. Ngày ngày tôi ái thật sự. Bởi vì cái tâm tôi còn động cho nên tôi phát cái niệm ái ra thì ái quá trời luôn, ái quá trời. Cho nên phải tu tập để cho cái tâm đi vào trong các cái thiền định đã, vào trong gọi là tứ thiền, xá cái niệm thanh tịnh. Bây giờ thanh tịnh cũng không còn cố chấp nữa kìa, thì mới phát khởi từ tâm. Cho nên gọi là tứ vô lượng tâm. Cái này là khó, cái này rất là khó. Còn bây giờ là tôi mà hãy từ một cái là tôi nhiễm trước này. Từ ra là tôi nhiễm trước là phát khởi từ tâm tôi thương chúng sanh, thấy chúng sanh nó đẹp quá cho nên tôi thương. Mà tôi thương chúng sanh đó là chết. Là không phải từ tâm rồi mà cái này là ái. Không, mà từ ái, tức là từ sinh ra ái. Ái đây là ái nhiễm luôn. Cho nên gọi là từ là ái niệm chúng sanh, làm cho chúng sanh được an vui, bi là giúp cho chúng sanh, để cho chúng sanh được thoát khổ, hỷ là tâm vui mừng trước sự lợi lạc, sự tinh tấn, sự giác ngộ, giải thoát của chúng sanh. Xả là tâm phi xả, bình đẳng với mọi chúng sanh, giúp trừ lòng tham dục và sân giới ở nơi chúng sanh. Tu từ tâm là để trừ sân cho chúng sanh. Như vậy tu từ tâm là nó có ích lợi rất lớn, là trừ cái tâm sân của chúng ta. Bây giờ không có nói tôi sân nữa, bởi vì tôi đã qua trải qua bốn thiền rồi. Phát khởi lòng từ rộng khắp các pháp giới, phát khởi cái lòng từ để là chu khắp các pháp giới. Tu vi tâm là để trừ phiền não cho chúng sanh. Tu hí tâm là để trừ khổ nạn cho chúng sanh. Tu xá tâm là để trừ sự tham ái của chúng sanh. Phải tùy chân cơ của chúng sanh mà tùy dương ngoái pháp. Vì người đối với người bị sách mà nó tối buộc, mà nhằm tham là nhằm chán sách, vì họ nói cũng vô sách định. Đối với người ở trong các duyên chẳng được tự tại, theo ý quan sở duyên, thì nên vì họ mà nói tám thân tứ. Đối với người ở trong đạo mà không định thông suốt, nên vì họ mà nói pháp tam bối xả. Đối với người tâm không được điều hòa, hôm sau thì cái pháp tam bối xả, tám thân tứ thì sẽ nằm ở quyển thứ 21. Đối với người tâm không được điều hòa nhu nhớ thì nên vì họ nói đến chín thứ đề định, dạy họ nhập thiền. Đối với người không được nhất thiết duyên tùy lý giải thì nên vì họ nói mười nhất thiết thứ. Nếu ái niệm chúng sanh khắp mười phương muốn cho họ được an vui thì tâm sanh từ pháp, từ tâm pháp tương ưng với họ tưởng thành thức. Dương khởi với thân và khẩu mà tạo tác từ hành.
Như vậy từ hạnh nó phải phát xuất từ thân hậu. Từ tâm pháp đó nó phải tương ưng với thọ tưởng hành thức. Như vậy là dùng sắc thân, dùng sắc thân thì gồm có, đó, gồm có khẩu, thân. Cho nên là khẩu và thân, thân và khẩu là tạo tác của từ hạnh. Từ tâm pháp lại có lực rất lớn, rất mạnh, duyên khởi với tất cả thiền nghiệp đời sau. Từ tâm pháp ở nơi sách giới hạt hữu lậu, hạt vô lậu ở nơi sách giới. Hạt hữu lậu, hạt vô lậu, từ tâm pháp làm căn bản cho thiền và cũng làm trung gian cho thiền. Từ tâm nó tương ứng với ba căn bi, thị, xã, từ được tiêu khổ cho chúng sanh. Bồ trong kinh Bồ Tát Vô Thượng Ý hỏi Phật về từ tâm pháp có bao nhiêu duyên, thì Đức Phật đã dạy rằng khi mà phát khởi từ tâm pháp như vậy thì nó có ba duyên: thứ nhất là duyên chúng sanh, thứ hai là duyên pháp, và thứ ba là vô duyên. Đó, như vậy thì chúng ta học, tức là chúng ta học nó có chừng mực. Đó là khi học đến 37 phẩm tờ đạo, người nhắc lại khi học đến 37 phẩm tờ đạo, ứng nghiệm xứ tứ sinh cần tự nhiên ý túc ngũ căn ngũ lực các bồ đề phẩm và thánh đạo, sau rồi đi vào là không vô tướng bồ tát tâm bồ, đi vào không vô tướng bồ tát tâm bồ rồi thì vào sơ thiền, đang tu tập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chỉ đã đi vào được cái cảnh giới của tứ thiền đó không, thì mới bắt đầu phát khởi từ bi hỷ xả tâm. Tức là tu tập như vậy nó có quy trình. Đó. Mà ở đây nói là vô tận ý hỏi Phật về từ tâm pháp á, tức là phát khởi từ tâm thì có bao nhiêu duyên. Phát khởi tức là phát rồi, để niệm phát khởi ra đó là Phật. Cho nên cái niệm khởi ra như vậy á, đó mà gọi là phát khởi cái tâm từ đối với chúng sanh á, thì có bao nhiêu duyên. Đức Phật dạy là có ba duyên: thứ nhất là duyên chúng sanh, thứ hai là duyên pháp, thứ ba là vô duyên. Thế nào gọi là duyên chúng sanh? Trong kinh Phật dạy: này các tỳ kheo, từ tâm rộng lớn vô lượng, người khéo tu mở rộng từ tâm đối với tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới, và tu tâm bi hỷ xả cũng rộng lớn vô lượng như vậy. Tu từ tâm trừ được sân hận, trừ được sân tham, trừ được phiền não, ví như tịnh thủy châu để trong nước thì nước đục trở thành tâm. Người tu từ tâm ly được ba độc, cho nên gặp người mắng nhiếc, gặp người giận dữ, gặp người làm hại, tâm vẫn không lay động mà lại giải trừ tâm ác sự đó của chúng sanh. Đó. Từ là duyên sanh lạc, cho nên chúng sanh được từ tâm liền từ được các khổ, từ được liền được sự an vui, cho nên nhất tâm cầu từ tâm tam bồ, thì tâm được rộng lớn vô cùng, duyên khắp cả chúng sanh sẽ phá tan được dạch phiền não. Người có cái tâm nhỏ hẹp thường chấp vào việc nhỏ mà sanh sân hận phiền não. Cho nên ngay tại gia phát khởi tu về Bồ Tát đạo, nhớ là những cái việc mà gọi là nhỏ nhen, những cái việc nó có tính chất mà buồn bạc à, thì chúng ta không nên chấp tâm. Đặc biệt nhất là những cái việc đã qua rồi, chúng ta không nên moi, không nên kéo lại để nói tới nói luôn. Bởi vì người đã học Phật rồi, đã hiểu biết rõ Phật pháp rồi, mà khởi không khởi được cái tâm từ, mà luôn luôn nó lại mang cái tính vụn vặt, luôn luôn nói lại những cái vấn đề của quá khứ, đã biết quá khứ không bất khả đắc, mà những cái sự việc của quá khứ không nắm bắt, thế mà nói cái chuyện ngày hôm qua ngày hôm kia để làm gì? Để gây cái tác động đau thương, để gây cái tác động mâu thuẫn. Do đó khi mà đã học đã hiểu Phật pháp rồi thì tránh mọi cái khác thở tâm, phát khởi ra ưu bi khổ não, cho nên đặc biệt phải phát khởi tâm từ. Nhưng mà phát khởi tâm từ ở đây tức là vào trong bốn thiền đó, và trong bốn thiền thì phát sinh trí tuệ, cho nên cái khởi niệm từ thương chúng sanh, nhưng mà thương chúng sanh bằng cái cặp mắt trí tuệ, do vậy mà dùng thân và khẩu phát hành từ hành. Cho nên nói lời nói như thế nào mà đúng với từ tổng đã phát khởi, lời nói như thế nào, ao cử chỉ như thế nào đúng với từ tâm phát khởi, không khéo cử chỉ đó không có trí tuệ, không có nhận ra được, không có nhận ra được cái nghĩa là coi như cái tâm, cái muốn của đối tượng, cái ý của chính sản đó. Và mình đã không có trí tuệ thì phát lời nói đó nhiều khi gây ra một sự não loạn, gây sự hiểu lầm và tạo ra cái duyên cảnh xấu. Sở dĩ mình đi tu tập là để giải thoát và mọi cái vấn đề phiền não, mọi vấn đề khổ đau. Mà mọi phiền não khổ đau là bởi vì mình đối diện với cuộc đời, mình đối diện với sự sống, đối diện với một cái xã hội và đầy dẫy tất cả những cái vấn đề nó phức tạp. Nhưng phải dùng trí tuệ để phát khởi từ tâm. Người có tâm rộng lớn là người có trí tuệ rộng lớn. Người đã có phát khởi tâm từ, một người đã phải có trí tuệ rộng lớn. Biết hết thảy tâm, nên Đức Phật đã dạy, biết Lâm Tổ Bồ Tát đã cho biết là biết hết thảy tâm, hết thảy tâm niệm của chúng sanh, nhưng sanh không sanh tâm phân biệt. Từ niệm của hết thảy chúng sanh, xem hết thảy chúng sanh như cha mẹ, như thân thuộc. Với hết thảy chúng sanh xem cha mẹ thân thuộc bình đẳng không khác, muốn cho tất cả chúng sanh đều được an vui, như vậy đó gọi là duyên chúng sanh. Phát khởi từ tâm, nó có ba duyên. Thứ nhất là duyên chúng sanh, và như chúng sanh thì xem chúng sanh, tất cả mọi chúng sanh đều bình đẳng. Xem chúng ta, chúng ta bị bình đẳng và thương như cha mẹ, như là nam như cha mẹ, như thân thuộc, không có ý niệm riêng khác. Cái đó rất là khó, bởi vì tâm của chúng ta thường phát khởi, bởi vì cái tự ngã. Cái niệm phát khởi ra đó là niệm chúng sanh. Niệm chúng sanh đó không có dính dáng vào cái niệm chúng sanh này là vọng niệm điên đảo, chưa có dính dáng vào cái chỗ mà từ tâm pháp phát khởi. Chúng ta phải có bình đẳng không? Chúng ta có cái thương bình đẳng hay là thương con mình hơn con ta, hay là thương của người của mình hơn người của người ta, hay là coi cái này chúng ta nếu là mới vừa phát khởi một niệm là thấy đã lung tung xẹt. Do đó cho nên đây nó phải bảo bốn thiền mới tu tập từ tâm. Mà tu tập từ tâm, người có từ tâm rộng lớn thì người đó buộc phải có trí tuệ rộng lớn. Mà người có trí tuệ rộng lớn thì thấy tất cả các pháp thì bình đẳng, bởi vì đã vào cửa không, đã vào cửa vô tướng, đã vào cửa vô tác. Cái này không nói nữa, tức là không, mình đã bước qua tất cả những cái đó. Bây giờ sao? Bây giờ bắt đầu ngồi trên tòa sen báu, chúng sanh nào cần thì mình sao mình vân du tự tại, giống như là lên tới thất trùng đài. Và qua khỏi cái thất trùng đài rồi thì đương nhiên ngồi trên tòa sen báu, ai muốn gì thì Bồ Tát sẽ cứu cho. Ở đằng này mình lầm lộn, lúc thì Bồ Tát, lúc thì chúng sanh, lúc thì lung tung. Tức là cái nó không kiên định, sự tu tập như vậy là không kiên định. Cho nên gọi là chưa có thật sự, nó thâm chính, chưa có thật sự hành thâm. Hành thâm bát nhã ba la mật. gọi là chưa có thực sự hành thâm bát nhã ba la mật. Bởi vì thứ hai là diệu pháp. Do từ niệm chúng sanh khắp mười phương muốn thấy chúng sanh được an vui, phá trừ được chấp ngã, biết rõ năm âm hòa hợp duyên khởi mà ngã. Mà ngã là tương tục dẫn sanh, bởi vì năm âm hòa hợp duyên khởi, sắc thọ tưởng hành thức luôn luôn hòa hiệp duyên khởi. Và khi đã hòa hiệp duyên khởi thì khi đã duyên với sắc thanh hương vị thúc pháp, đương nhiên nó phải khởi ra niệm. Niệm niệm tới nó tương tục, mà chấp những ý niệm tương tục đó là chấp ngã tương tục. Thấy rõ, những ý niệm tương tục, những ý niệm chính là những ý niệm gọi là tâm. Nhưng mà cái gì là tâm? Niệm buồn, niệm giận, niệm ghét, niệm thương, niệm phải, niệm trái đều gọi là tâm. Nhưng mà chỉ có danh tự tâm chứ không có cái tâm. Thế thì chỉ có cái danh tự tâm, chỉ danh tự tâm. Thế là tôi nghe có cái chữ tâm, tức là tôi nghe nói là có tham nhiễm như tinh tượng, có hoành cấu tượng lực tà, có phi mau trùng đỡ giác, có Phật tổ giả do tha. Ba cái chấm như ba vì sao, cái móc sâu nó giống như ánh chân tà. Nếu sáng ra là Phật là cổ, mà nếu nó tối mù là mang lông đội sinh. Thế là chỉ có cái danh tự tâm chứ không có cái nào gọi là tâm cả. Vậy mà bây giờ chấp khởi niệm là chấp cái niệm đó là tâm, chấp cái niệm đó làm tự ngã, chấp tinh niệm như vậy sâu kết lại thành một tự ngã tương tục, thành tự ngã tương tục. Và tự ngã tương tục đó đương nhiên nó phải dẫn nhập vào thân vào khẩu, tạo ra gọi là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Cho nên ngã thức sở tạo chứa nghiệp gia do vô thủy tham sân si. Cái gì tham sân si cũng chỉ vì chấp niệm làm tự ngã mà nảy sinh tham sân si. Khi nó chấp niệm làm tự ngã nảy sinh tham sân si thì gọi là sao? Không, từ thân khẩu ý phát sinh ra. Như vậy cái hành nghiệp đó là từ thân khẩu ý phát sinh ra, nhưng mà thân cũng vô tội, thân không có tội gì hết, khẩu nó cũng vô tội luôn, ý nó cũng vô tội, là chỉ có cái thân tham tánh lừa chấp cái niệm để làm tự ngã khởi sinh ra thiên đình vạn đà. Do đó cho nên bị ưu bi khổ não, bị lăn lộn trong sáu nẻo ba đường. Ở đây nói là diệu pháp. Do vậy người tu từ tâm, thường nhất tâm vi mẫn chúng sanh, muốn cho chúng sanh được an lạc, tùy theo niệm khởi của chúng sanh mà Bồ Tát diễn bày các pháp để chúng sanh đầy đủ thiện pháp lạc. Đó gọi là duyên pháp. Duyên pháp tức là tùy pháp ứng duyên. Ứng duyên đó là tùy pháp. Tùy pháp tùy tâm niệm chúng sanh để mà phát khởi cái gì, duyên kiểu nào, ra làm sao. Cho nên vừa phát khởi từ tâm duyên chúng sanh thì phải có cái duyên pháp. Duyên pháp tức là tùy duyên để ứng pháp. Và cuối cùng cái duyên thứ ba của người mà phát khởi từ tâm, tôi nhắc lại là ba duyên: duyên chúng sanh, duyên pháp và vô duyên. Vô duyên ở đây tức là nói tâm của chư Phật không trú ở hữu vi hay vô vi, tâm của Bồ Tát không trú ở hữu vi hay vô vi, không y theo ba đời, vì rõ biết các duyên là không thật, các duyên là bất khả đắc. Như vậy thì người này buồn như thế này thì tôi sẽ nói câu như thế đó, buồn như thế hay là bực như thế này thì tôi sẽ có cái cử chỉ ngôn ngữ như thế đó, cử chỉ ngôn ngữ như thế đó, ứng pháp như thế đó. Tất cả những cái phản ứng đó đều là quyền pháp, đều là không thật, đều là bất khả đắc. Chứ không phải là tôi đã tùy duyên để ứng pháp, tôi nghe nó tùy duyên ứng pháp, tức là chắc có cái duyên để tùy để ứng. Như vậy là có cái duyên tùy, có cái duyên để ứng. Biết rõ các duyên là không thật, là duyên đảo, là hư dối. Vì chúng sanh không biết thật tướng của các pháp, mới qua lại ở trong năm đường, tâm chấp các pháp phân biệt, có thủ cho nên có trả. Chính Phật, Phật có trí tuệ ở nơi thật tướng các pháp, nhưng chúng sanh bởi vì tu là tu trên bát nhã ba la mật. Nếu có tu là tu vào bát nhã ba la mật để mà dùng với chúng sanh. Như vậy khi đã tu bát nhã ba la mật rõ biết thật tướng của các pháp, từ đó mới dùng chúng sanh, từ đó mới dùng pháp, từ đó mới thấy rõ tất cả các chuyện đều cũng không thật, chứ không phải thấy tôi có làm như vậy cho nên nó mới đỡ khổ, tôi có nói như vậy cho nên nó mới được an lạc. Như vậy thì bắt đầu kể lễ thì mất luôn cái từ bi hỷ xả. Cho nên không rõ, bởi vì cái tu mà không nắm vững được cái lý đạo, không nắm vững được những bậc thang, không nắm vững những chừng mực để mà thăng tiến thì đương nhiên nó sẽ cứ lòng vòng, nó không ra được. Đó. Chư Phật có Phật trí tuệ ở nơi Phật tướng Pháp, chư chúng sanh vô Pháp mà không thấy có chúng sanh, không thấy có Pháp, như vậy gọi là vô diệt. Như vậy gọi là vô diệt. Cho nên nhắc là phát khởi từ tâm thì có ba diệt. Khi muốn phát khởi từ tâm, thứ nhất là duyên chứng nghiệp chúng sanh, thứ hai là duyên nghiệp duyên Pháp, thứ ba là vô diệt. Vô diệt. Cho nên nói như vậy, cho nên các hàng Bồ Tát, các vị thanh văn, các vị mà đạt quả vị A-la-hán, các vị đã đạt Bồ Tát mà người ta cứ ưa nghe Pháp. Bởi vì đâu có phải đơn giản, nó không phải đơn giản. Mình cứ tưởng là như vậy, tu như vậy là xong, không có xong được. Cái chữ xong đó tức là bị cột, đã bị trói rồi. Trói cột nghe như chữ xong. Do đó cho nên nghĩa là trong cái khi mà khi duyên khởi với bát nhã là ưa nghe Pháp, nhưng Pháp muốn thế. Mà nghe Pháp gì? Nghe Pháp chính là nghe tiếng huyền diệu của chân tâm. Chứ không phải nghe Pháp là nghe cái Pháp của Pháp Sư nói, mà chính là mình ngồi đó để mình nghe lại cái tiếng huyền diệu của chân tâm. Cái đó từ Pháp cái tính nhiệm mộng, cái đó gọi là từ tính nhiệm mộng. Nương vào Phật Pháp, nương vào giáo pháp của nhà Phật để nghe lại cái tiếng lòng thanh tịnh của chính mình và đạt đến chỗ tham vô vi an lạc của chính mình. Cho nên nói đến bát nhã ba la mật về sau này mới nói rằng không có người thuyết pháp, không có cái pháp để thuyết và cũng chẳng có cái đối tượng nào để nghe pháp này. Mà chẳng có ai thực hành bát nhã ba la mật cả. Bởi vì tất cả chúng sanh là chúng sanh không. Cho nên phải nắm vững cái đó. Để khi để mình phát khởi từ tâm vô lượng, để mình phát khởi vi tâm vô lượng, để mình thấy rõ là đúng là giải thoát, đúng là vô thường vô giải, đúng là thật sự giáo lý của nhà Phật. Đúng là thật sự là cao siêu ở cái chỗ là mình nhận ra được nó. Hôm nay chúng ta sẽ đọc.